Đức Phật. Thấp thoáng ngày giờ trôi qua, qua biến cố trọng đại của chùa Khánh Anh là sư ông Minh Tâm ra đi, bây giờ chúng ta cũng thấy đã có thể nghĩa là gọi là gần năm qua rồi. Mọi người Phật tử mà chúng tôi quen biết thì ở đây có gặp cũng thấy mình cũng mấp mé ra đi. Người nhỏ thì thấy lớn, rồi cũng có gia đình đủ hết. Hồi xưa mình còn nhỏ thấy ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, mình thấy nó sao mà nó xa vời. Bây giờ nhìn thấy hồi mới qua bên này, thấy qua Pháp này, những người Phật tử trẻ măng chưa có gia đình, bây giờ cũng ông nội, ông ngoại, cũng bà nội, bà ngoại. Thực sự ra nói thì nói đời có gì chăng nữa thì dòng đời nó vẫn theo cái quy luật của nó. Con người của mình không làm gì hơn được. Mình giỏi, mình hay, mình đẹp, mình giàu, mình sang hay nghèo hay cùng, bẩn cùng gì chăng nữa thì mình cũng chỉ hiện ra ở trên cái thân, cái tâm này. Cái thân, cái tâm này mình muốn nó làm sao thì nó cũng có thể theo ý mình. Muốn nó mập ra nó cũng mập được, ăn nhiều nhiều vào. Mình muốn nó ốm bớt cho nó đẹp thì mình cũng regime đi. Rồi giờ có khoa học sửa này sửa nọ. Đó, mình muốn tóc mình hết bạc mình nhuộm. Mình muốn làm thì làm, nó đâu có cản đâu. Nhưng mà không cách gì mình ngừng nó lại được. Nó cứ tiến đến cái chỗ tan rã. Cho nên con người đôi khi cái mà Đức Phật nói, ví dụ như là mình vô minh, là không có sáng suốt. Đôi khi Đức Phật nói cái mình điên đảo. Điên đảo, cái chữ điên đây có giống như cái điên bình thường ngoài đời. Cái chữ điên đảo có nghĩa là lộn ngược. Lộn ngược tức là cái khổ mà mình thấy là sướng, cái sướng thì thấy là khổ, nói vậy là điên đảo. Thì con người của mình luôn luôn mình thấy mình là cái người đúng thật, xác thật, không có điên đảo. Mà sao Đức Phật kêu mình là điên đảo? Là cái chỗ thực sự là mình không nói gì nhiều, chỉ nói ở cái chỗ sướng với khổ. Mình chưa có thấy ra được thế nào là sướng, mà phần nhiều mình thấy cái khổ là những cái sướng. Đôi khi Đức Phật chỉ ra cái sướng thì mình thấy rất sợ hãi, mà sợ thì dĩ nhiên là sợ khổ. Cho nên như vậy mình kêu là điên đảo. Cái sướng mình thấy là khổ, cái khổ thấy là sướng. Thì giờ đây mình không có nói nhiều sâu về cái đó, mà mình chỉ nhận xét chỗ cái cuộc sống này, nó sự thật của nó vô thường. Và nó đi đến chỗ tận diệt. Quả thực là nếu mà mình muốn giải quyết cái vấn đề của cuộc sống thì mình phải nhìn thấy cái đó. Ở đây chúng ta thấy trong cuộc sống này có rất nhiều cái sướng, và chúng ta xây dựng những cái sướng đó, tìm cách xây dựng cái sướng đó. Bây giờ mình một mình không có làm gì được. Nhưng mà cho nên mình phải có mọi người cùng làm với mình, và mọi người cùng hợp lại với nhau. Ví dụ mình không có làm thành cái gia đình, nên mình phải có người khác nó mới làm thành cái gia đình. Mà mình thấy có cái gia đình thì nó mới sướng, không thôi thì nó cô đơn, cô độc. Nên như vậy mình phải mượn một người khác nữa. Nên người chồng có vợ, người vợ có chồng, rồi hai vợ chồng rồi cũng còn thấy cô đơn, cho nên phải có con nữa, phải mượn vào con cái nữa, nên như vậy rồi nó mới thành cái gia đình. Gia đình một mình thấy cũng cô đơn, đó là không nói có nhiều cái nguy hiểm nó tới, cho nên có làng xóm, có xóm giềng làng xóm này nọ, rồi có từ từ nó rộng lớn ra, nó thành xã hội. Xã hội mình cảm thấy mạnh, con loài người nó mạnh lên thì nó cũng phải người này người kia, người này người kia, chứ một mình nó không được. Là như vậy, mình cứ thấy nó mạnh lớn mạnh rồi trong xã hội, trong gia đình như vậy á, thì loài nào vui nhất, loài người vui nhất, loài người vui nhất. Mình nhìn xuống loài vật, mình có thấy được loài vật, thấy cái gia đình của loài vật đâu vui gì đâu. Đấy nha. Con gà nó ấp ra con, nhưng mà cái con gà bố á, nó không cần. Con gà bố nó lại đi tìm gà mái khác. Rồi gà mẹ nuôi con, nuôi vậy nữa, mà cái lúc ấp ốm nhom nhách, nó ấp thôi. Xong rồi bảo vệ mấy gà con, nhưng mà nó chỉ gà con nó chỉ mới lớn lên chút thì là hết gia đình. Mình thấy gia đình như vậy sao mà vui. Gia đình nó phải có một cái ý nghĩa gì đó nó mới vui chứ, cha mẹ rồi con cái rồi này nọ, mà suốt ngày mình biết ngôn ngữ gà nó sao mà chỉ nghe cúc 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 vậy thôi, chíp chíp cúc cúc vậy thôi. Chứ mình không biết là nó có bao nhiêu cái chữ nghĩa gì trong đó. Thế là con người thì nhiều lắm, mà mẹ nó dạy đứa con vậy ha. Mẹ rồi khi vui lên cái má vui nữa, rồi cái mami rồi mama rồi đủ hết. Rồi bắt đầu con rồi nó nói cái gì cái hả, dạ dẫn nó vô gặp mấy thầy A Di Đà Phật, đi A Di Đà Phật, đi lạy một thứ, nó lạy A Di Đà Phật cái vui, con người vui vậy. Người vui, đứa này đứa kia nó mình vui như vậy thì con người rất là vui. Rồi mới có bạn bè hàng xóm láng giềng, bạn bè như vậy vui, gặp nhau nói chuyện này chuyện kia, rồi khi đánh cờ tướng, khi uống trà, lúc rộng nhậu, con người cứ vậy mà nó vui, nó thấy vui, nhìn mấy con vật cũng thấy. Bây giờ mình nghe trong kinh nói về cõi trời nữa, cõi trời rất là vui, nhưng mà để nghe rồi mình nghĩ mình cũng thấy chán. Tại cõi trời là ca hát vui vẻ nhau thôi, nó không có nhiều chuyện sôi nổi gay cấn như loài người. Cõi trời không có kiểu gia đình như vậy. Cõi trời không có những cái chuyện là đứa con này nó thương mình, nó có hiếu, đứa con kia nó bất hiếu, rồi buồn phiền vui, những cái đứa con này nọ gì, rồi nó không có là bệnh rồi lo xong hết bệnh cái mừng. Cõi trời cứ vậy, ngày nào như ngày nấy vui vậy thôi. Nên con người có nhiều cái lo âu, có nhiều cái hy vọng, có nhiều cái được như ý của con người thì con người nó vui vô cùng. Vì vậy mà mình thấy rằng là khi mình là con người thì mình thấy là nó có nhiều cái vui và mình muốn giữ những cái vui đó. Cho nên đôi khi giờ vợ chồng mà giờ ly dị chia ly cũng thấy buồn. Mà con cái nó đi xa gì cũng thấy nhớ, khi nào nó về thấy vui, nó vậy. Thật ra con người ấy là tìm cách làm sao để cho ái thì đừng có bị biệt ly, oán thì đừng có gặp gỡ đó, gặp toàn người thân, gặp toàn người thương yêu thì nó vui, cuộc sống nó như vậy. Mình mới sống như thế. Và làm sao oán ở trong đó nó có giặc cướp này nọ nữa, làm sao mình sống mình đừng có bị cái nguy hiểm đó. Cho nên một mặt đời sống nó rất vui và nó có những cái nguy hiểm thì làm sao tránh được những cái nguy hiểm đó thì cái đời sống là thực sự là lý tưởng rồi, là vui lắm rồi. Thế nên vì vậy đôi khi dù mình có là, ví dụ đây mình có là người Việt đi chăng nữa, Nhưng mà lắm lúc mà mình sang những cái xã hội này, mình sang những cái xã hội mà nó gọi là nó an ninh này nọ, lắm lúc mà mình cũng thấy hài lòng. Dù là gốc dân Việt hay gì nữa mà bảo trở về lại cái xứ gốc của mình, mà nếu nơi đó nó mất an ninh, nó nguy hiểm thì mình cũng từ chối. Thành ra cái vấn đề đó là vấn đề gọi là mình muốn tránh đi những cái nguy hiểm. Đó cũng là một trong những cái là mình thấy rất là vui rồi. Bây giờ muốn gì nó có những cái khác thêm nữa, bạn bè này nọ gì đó, người thân, người hiểu biết mình là sống với nhau là thấy vui. Cho nên con người thấy cuộc sống này nó là vui. Và con người tìm cách làm cho nó vui nữa. Và rất hài lòng với cuộc sống. Và con người kết luận là vui. Lâu lâu gặp một chuyện buồn xảy ra, mình bu nhau lại khóc hu hu. Xong rồi vui tiếp. vài ba ngày sau, vài ba tuần sau, vài ba tháng sau thì vui tiếp chứ. Ai không hỏi được. Cho nên đời sống con người là vui, con người tìm cái vui đó. Nhưng mà khi nãy mình đã nghe mỗi một con người của mình, và con người cần cái đám đông, và trong cái đám đông đó mỗi một người là một cái thân và một cái tâm. Và cái thân, cái tâm đó nó không đưa lại cái vui như ý của mình, mà nó cũng không cản mình tạo tác tìm kiếm để nắm được cái vui đó. Như là cái lưỡi của mình nó không đưa lại một cái vị ngon, nhưng mà mình cứ ăn ngon vào thì có ngon. Nhưng mà mình không ăn ngon thì nó không đưa lại một cái vị ngon cho mình. Cái thân của mình tất cả vậy, cái tâm của mình nó đều như vậy. Nó không làm gì cho mình mà nó cũng không cản gì cho mình. Cho nên con người dùng cái thân tâm nó để tạo tác, dùng cái thân tâm đó để mà tạo ra cái vui của con người, và dùng cái thân tâm nó để giữ lấy những cái vui đó. Nhưng mà rốt cuộc mình có giữ được không? Bởi vì chính cái thân tâm nó, cái nguyên tắc căn bản của nó là nó chỉ có trong một thời gian và rồi nó không còn gì nữa hết. Dù là trong cái khoảng thời gian đó mình có thể tìm được những ý nghĩa này, ý nghĩa kia, có thể viết nên lịch sử, có thể lập đài kỷ niệm, có thể đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó là cái mà mình cố gắng mình giữ lại cái gì hay đẹp để cho mình thấy đời nó thêm vui nữa. Nhưng mà cái sự thực là cái vui của mình nó dựa ở trên cái chất. Mà những cái chất đó là thân với tâm ấy, thì trước sau nó phải tan rã. Y như là mình xây đắp một cái tượng. Mình xây đắp một cái tượng sao cho nó đẹp, nhưng mà nó lại bằng bằng những cái chất đất rất là bở và lỏng lẻo. Cho nên mình cứ xây vừa đến xong cái mặt một cái là cái thân ở dưới nó sụp. Rồi mình lại quay trở xuống mình sửa cái thân đó. Sửa xong cái thân thì cái mặt ở trên nó rã. Rồi nó mình cứ tranh đấu với những cái đó, và mỗi lần nó có một giây phút nào đó mà nó đứng nguyên như vậy là mình thấy hạnh phúc ghê lắm. Nhưng mà mình la lên một tiếng, ô thành công cái xong là nó bắt đầu nó rã liền. Cho nên như vậy mình nhận rõ là mình có một cái tâm thức tìm cái kiếm cái niềm vui, tránh đi cái khổ đau. Tìm kiếm như vậy, nhưng mà mình tìm kiếm nó bằng cái gì? Mình sẽ có được cái niềm vui và tránh khổ đau bằng cái gì? Thì bằng thân, bằng tâm. Vậy thôi. Thân tâm của mình, thân tâm của mọi người hợp nhau, mà thân tâm của người nào ấy, thì nó cũng theo cái nguyên tắc như vậy. Thì trong Đạo Phật thì cái thân của mình, cái cảnh bên ngoài kêu là sắc pháp. Cái tâm của mình ấy, thì Đức Phật phân nó ra là 4. Thọ tưởng hành thức. Nên sắc thọ tưởng hành thức đó, là mỗi một con người nó đều vô thường hết. Xây cái gì cũng xây lên đó. Giờ mình nói chuyện người đời như vậy, bây giờ mình xuất gia vào đạo, mình cũng xuất gia bằng gì? Bằng cái thân, cái tâm này đó. Mình muốn cạo đầu thì cũng cạo bằng cái đầu mình chứ, cũng bằng cái thân mình chứ đâu có đi cạo bên ngoài được. Mình sống như vậy rồi cái gì nó cũng mang vào thân tâm mình hết. Bây giờ cho mình đại đức thượng tọa hòa thượng gì thì nó cũng chỉ vào cái thân tâm này. Và cái thân tâm này á, mình muốn kêu nó là cái gì cũng được hết, mình muốn gọi nó là cái gì cũng được hết, mà nó chỉ biết rằng là đến một lúc nào hết là nó sẽ hết. Mình cưng nó đến đâu cũng vậy thôi. Và khi mà cái thân này của mình á, nó tan rã thì cái tâm thức một đời này của mình á, nó cũng tan hết. Tại vì thân nó còn là một cái sắc chất, mình còn có thể thấy được cái kéo dài của nó. Còn cái tâm của mình á, nó vô hình vô chất, cho nên nó chỉ dựa vào cái thân tan một cái là cái tâm thức nó tan. Khi cái tâm thức nó tan như vậy là xong, tức là một cái đời sống nó xong. Bao nhiêu cái mà mình xây dựng, bao nhiêu cái ý nghĩa, tất cả mọi cái mình có thể nói là toàn thể thế giới này xây dựng, chứ không phải một mình mà mình thấy nó rất là mạnh, mình thấy nó rất là chắc, là thật. Đó. Thấy đủ thứ mà thế giới, đọc tin thế giới hàng ngày, mọi chuyện xảy ra rất chắc, rất thực, rất này nọ. Nhưng mà nó cũng chỉ dựa trên sắc thọ tưởng hành thức. Và sắc thọ tưởng hành thức thì nó cứ tan rã, cứ tan rã, nó xuất hiện xong rồi nó tan rã, nó đi đến chỗ tan rã. Thế rồi bây giờ mình mới nghe như vậy thì thấy là sao Đức Phật nói mình vô minh, bởi vì mình không nhìn rõ cái chỗ đó. Điều thứ hai là sao Đức Phật nói mình điên đảo, bởi vì mình thấy tất cả những cái nó có nó rất thực. Và thứ nhất, những cái có đó là nó mượn, nó đã chỉ là trong tâm tưởng của mình. Đó, nó mượn. Cũng như giờ cha, mẹ, con, nó chỉ là những cái chữ nghĩa ở trong tâm tưởng của mình. Và nó mượn cái sắc chất, và nó mượn cái tâm chất. Mà cái sắc chất, tâm chất nó không có bao giờ nó nhận nó là cha hết. Cái con mắt của mình nó không có nhận nó là cha, nó cũng chẳng nhận nó là con. Và nó chỉ có rồi nó sẽ tan. Thành ra những cái mà mình nắm, mình hưởng, mà mình thấy nó thực á, thực ra hình như nó chỉ ở trong tâm tưởng của mình. Còn trên cái thực tế đó thì là mình ở trong một cái chớp, mình xuất hiện ra như là ở trên đầu cái ngọn núi, và nó bắt đầu nó tuột xuống cho đến cái chỗ vực sâu cuối cùng. Thế là mình sinh ra là sinh, rồi nó sẽ tiến đến cái chỗ lão, xong rồi nó sẽ bệnh và nó tử. Nên khi mà thấy như vậy ấy, thì nó là sự thật của con người mình chứ gì. Chứ giờ mình nói là tôi này, 3 bằng tiến sĩ, 2 bằng phó tiến sĩ, tại vì cũng có thì giờ học thêm thì nói vậy. Tiền bạc ấy, là 10 cái nhà băng, nhà băng nào tôi cũng mở công hết, mỗi công nó mấy trăm đồng. Thì nói đủ hết, mình tha hồ mình có bao nhiêu thứ. Những cái đó nó là thực hay là nó là tâm tưởng của mình? Quả thực nó có, nhưng mà nó có ở trong cái sự thực hay nó có trong cái tâm tưởng của mình? Tại vì nếu mình nói ở ngoài sự thực thì tiền nó cũng phải là sắc pháp. Thành ra cái sắc pháp là cái thực. Có cái thân, mình phải có cái thân mình mới có tiền. Thành ra cái thân mình nó cũng là sắc pháp. Đó, mà cái chỗ mà mình để tiền của mình ấy, là ngân hàng hay là băng gì đó, nó cũng bằng sắc pháp. Mà tất cả những cái sắc pháp ấy, nó vô thường hết. Tức là trên cái thực của nó ấy, là nó chỉ là vô thường, mà nó không có một cái nghĩa đó. Mình in lên tờ giấy, mình kêu là tiền, thì tất cả công nhận tiền. Tờ giấy nó không có nhận nó là tiền, mà nó chỉ là một cái sắc pháp. Để đó mưa nắng gặp duyên gì gì, nó rách, rửa, nát. Thành ra nó như vậy, nó theo cái quy luật của nó. Mình mới dựa trên nó, mà nó không có phản đối gì mình hết. Mình muốn lập nó ra là tiền cũng được. Bây giờ tất cả thế giới, thế là người Việt mình mà đổi không có dùng chữ tiền nữa. Mà bây giờ mình gọi tất cả cái tiền đó, mình bỏ nó đi, không có kêu nó tiền, kêu nó là ông nội. Thì từ đó trở đi mà, anh có ông nội không cho vay? Vậy, mình muốn kêu gì kêu, nó đâu có phản đối. Mà mình do có nó cho nên mình mới thấy cái tiền là thật. Nhưng mà cái thật của nó là nó không có phải là cái mình nghĩ. Cho nên tất cả những cái mình nghĩ như vậy, thực ra Đức Phật nói thật ra nó trong tâm tưởng của mình hết. Cho nên đôi khi mình nhận ra nhiều điều mà mình sống, mình sống và mình tìm cách ấy, mình nắm bắt những cái ở trong tâm tưởng của mình bằng cái sắc với cái tâm chất, hai cái chất. Cũng như là một người nghệ sĩ, anh đó, anh thấy một mỹ nhân, anh mê cái sắc đẹp của mỹ nhân, bây giờ anh muốn nắm bắt cái sắc đẹp, thế ra anh nặn một cái tượng giống như vậy để anh nắm bắt. Đó. Nhất là khi mà mỹ nhân nó, mình cho nó lâm ly bi đát, chúng mỹ nhân nó qua đời trong lúc còn hồng nhan bạc mệnh, còn lúc còn trẻ đẹp, anh này anh đau khổ nặn lên cái tượng này. Tức là anh mượn vào cái chất đất, anh đem cái tâm tưởng của anh gán vào cái chất đất đó, rồi anh nặn ra như vậy, rồi mỗi lần anh nhìn thì anh cảm thấy sung sướng. Sau cái phút giây sung sướng thì anh mới nhận định sự thật thực tế nó chỉ là cái tượng bằng đất, mà cái mà mình sung sướng chỉ là trong tâm tưởng của mình. Và cái người mà thực nó không còn nữa, lúc đó sau khi sung sướng ngồi khóc hu hu nữa. Thành ra như vậy đó, thì mình thấy cái tâm trạng con người ở trong cái hoàn cảnh như vậy, mức độ như vậy mà Đức Phật kêu là vô minh và điên đảo. Thực ra mình chưa có rõ ràng cái gì hết mà mình thấy rất thực. Mà không những như vậy, nó còn có cái điều, tức là nó sẽ trở thành một cái đáng trách. Bởi vì khi mà mình thấy tất cả những cái đó nó có thật đó, thì mình đâm mình tạo nghiệp, mình tranh chấp, mình tranh giành, mình tạo nghiệp, mình xây dựng những danh vọng cơ đồ ở trên những cái chất như vậy. Nó cũng không khác gì cái chuyện mà cái anh nghệ sĩ, anh muốn làm vua, rồi bây giờ anh lấy đất sét, anh mượn cái đất sét, rồi anh mang cái tâm tưởng làm vua ấy, anh nặn ở trên những cái đất sét nó thành cung điện cái này nọ thứ hết đó. Nó giống như vậy. Thành ra Đức Phật nói nó mình khổ, bởi vì cái gốc của mình là nó không có rõ ràng, không có nói cái khổ mà nó nằm ở nơi cái vô thường. Nó khổ chỗ là mình chưa có tỉnh táo, thì tự nhiên là cái tâm thức như vậy, mà tâm thức nó động loạn, nó không có một cái chỗ y cứ chắc chắn, nó không có rõ ràng phân minh, thì nó sẽ hoang mang bơ vơ lạc lõng, sợ hãi lo âu. Mà chính vì vậy cho nên những cái tâm nó thúc đẩy mình, nó kêu là phiền não, nó mới thúc đẩy mình bám vô những cái đó. Đấy, mình bám vô là mình phải tạo ra, mình bám bằng cách mình tạo, như là trường hợp anh nghệ sĩ mà nặn tượng mỹ nhân vậy đó, thì nó phải tạo ra. Mà trong lúc tạo tác như vậy thì nó có đụng chạm, nó có tranh giành, rồi bắt đầu nó có tạo nghiệp, bắt đầu nó đụng chạm đến những cá nhân khác, rồi nó bắt đầu cái phiền não nó động lên ở bên trong. Phiền não nó động, nó mới bắt mình phải hành động. Khi mình hành động như vậy mà mình muốn nắm bắt những cái mà nó chỉ trong tâm mình, mà mình mượn vào những cái chất bên ngoài. Bây giờ mình muốn làm vua, mình muốn cảm thấy cái vua của mình nó có thật, thì mình phải bắt nhiều người như vậy nó thần phục mình chứ. Tức là mình bắt nhiều cái ngũ uẩn như vậy á, nó phục mình. Mình bắt đến cái sắc thân của người A, người B, người C, người D đó, bắt nó phải phục. Và khi mình làm vua là để chi vậy? Mình muốn mang cái ở trong tâm mình nó có một cái mình muốn làm chủ, mình muốn tự tại, làm chủ. Cho nên mình mới mang cái đó ra, và mình bắt tất cả những người khác nó phải nghe theo ý của mình. Thành ra ở trong cái vọng tâm của mình ấy, mình đem mình đặt ra ở bên ngoài để cho cái vọng tâm nó trở thành sự thật. Rồi ở trên cái đó đó, mình trở thành một ông vua độc ác bóc lột. Rồi những cái người dân đó nó mới khổ sở, nó cũng tìm những cái nó được sung sướng ở trong đó. Bây giờ mình lấn hết tất cả những cái đó của nó, cho nên nó mới nổi loạn lên, rồi mình mới đàn áp nó, hay là bắt đầu thành nghiệp. Thành ra trong vọng ở bên trong tâm tưởng không biết rõ, cho nên thế nào nghiệp nó cũng sinh. Trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật mới nói vô minh sinh hành. Cho nên mình không biết rõ các pháp nó là cái gì. Ví dụ như nói một cách đơn giản, mình không biết rõ là cái ly, thì cái ly nó là cái gì. Chẳng hạn vậy, ly nó gồm có danh từ, nó gồm có tâm thức, và nó gồm có cái đất xét ở trước mặt mình. Ví dụ cái tách bằng đất hay cái ly bằng đất đi. Đó, mình không biết là cái nào nó nằm ở đâu, nó nằm ở đâu hết. Cái danh từ ly nó nằm ở đâu, từ đâu nó ra. Chẳng hạn như vậy, mà cái tâm thức mà thấy là cái ly đó, thì cái ly mà tâm thức nó nhìn thấy á, nó có thật là cái đất sét thôi hay không. Cho nên mình, Đức Phật mới khai mở cái gọi là trí huệ, để cho nó rõ ràng chỗ nào là cái chỗ thật, chỗ nào là chỗ vọng, chỗ nào là cái chỗ mà nó chấp, rồi từ đó mà nó sinh ra nghiệp như thế nào, rồi từ cái nghiệp nó như thế nào, từ nghiệp nó như thế nào. Những cái nghiệp mà nó tạo tác nó như vậy, nó tạo xong nó có mất không. Vậy tức là khi mà như ông vua đàn áp dân chúng như vậy, dân chúng biểu tình phản đối, vua đem quân ra bắn giết, rồi dân chúng hoảng sợ bỏ chạy hết, rồi tướng về báo cáo là tụi nó dẹp hết rồi, đứa nào cũng sợ hết, có phải đến đó là xong không? Đó, thì giờ thì biết rằng là con người của mình chỉ biết đến đó, và mình biết rằng là vậy là lần này dân chúng thất bại. Thất bại thì nhiều người càng giận lên nữa, càng bực tức lên nữa. Tất cả những cái mong ước ở trong tâm mình nó bị đàn áp dã man, và làm cho mình bị đau đớn ở nơi cái chất của mình, là thân của mình, tâm mình nữa. Những vị nó chui vào rừng núi hợp lại với nhau, rồi kháng chiến bùng nổ, bắt đầu tranh chấp, tranh đấu đủ thứ hết. Rồi trong đó mới đi kêu, kêu những người dân lên lật đổ vua độc tài đó. Thằng dân nào nó cũng bị bóc lột áp bức, trong tâm nó cũng có những cái lý tưởng nó theo. Thằng dân nào nhát nó không theo, mình bảo nó hèn, thế bắt đầu sinh ra khẩu nghiệp cái này nó đủ thứ vậy đó. Mà thực ra trong cái lúc mà nó sôi nổi như vậy á, thì thân xác của mỗi người ấy, nó cũng từ từ, mỗi người nó từ từ nó tiến đến chỗ chết. Nó bất kể là chuyện sôi nổi chuyện gì hết á, đó là nó cứ từ từ nó đi như vậy. Tâm thì nó cũng từ từ nó đi chỗ đó, mà ở trong cái vọng thì nó rất là sôi nổi, nổi nó thực, người tâm thức mình nó thấy nó thực vô cùng, nó như vậy. Nên chính vì vậy mà tạo nghiệp xong rồi cái lật đổ đem ra treo cổ ông vua giết. Như hồi xưa Đổng Trác bị dân đem ra chết rồi á, nó đem ra giữa chợ đó, nó phanh bụng ra, nó moi cái rốn ra, nó đổ dầu vào đó, nó thắp dầu lên, cái thủ oán, cái tất cả những cái nó bùng lên, mà thực ra nó chỉ ở trong tâm tưởng người ta có những cái khao khát mong ước, rồi người ta muốn như vậy. Thì đến đây mình lấy cái thí dụ, mỗi cái hoàn cảnh nó có thí dụ mình có thể nhận ra. Đặc biệt là như những đứa trẻ nó ngây ngô chẳng hạn vậy, rồi nó nhặt lá nó làm tiền, nó chơi bài với nhau, xong trong lúc chơi vậy nó phải, trong tâm của nó có cái là muốn ăn tiền, nhưng mà bây giờ cái tâm tưởng tiền nó mới lấy cái lá để cho cái tiền thành sự thật. Nó lấy cái lá ra mà cái lá thì nó cứ từ từ nó vàng rồi nó nát, nhưng mà nó lấy rồi nó bày ra, nó bảo cái lá vàng đó là tờ 100, cái lá xanh là tờ 50, cái lá nào mà rách á, không thì là tờ 2 đồng chẳng hạn vậy. Và nó chơi bài với nhau, và trong cái lúc chơi vậy cái tâm tưởng của nó ham muốn, rồi nó gây nhau, rồi nó đánh lộn với nhau, anh em nữa đánh lộn vật lộn với nhau, bố mẹ ra phân xử, bố mẹ xưa là lôi cả hai anh em ra quất trong một trận, bố mẹ nay thì phân xử này nọ. Thằng anh mà bệnh em, thằng em nói là bệnh anh, rồi giận nhau, thù nhau, thì thấy là ở trên cái giải hết, trong tâm của mình. Đó. Tức là tâm của mình nó đưa vào trong những cái sự thật, và nó đưa vào của tâm tưởng, và nó cho cái ở trong tâm tưởng nó trở thành sự thật. Đó. Rồi nó tranh chấp với nhau, rồi nó tạo ra tất cả nhiều cái. Và chính vì vậy mà mình biết Đức Phật dạy Pháp rất kỹ về vấn đề sắc và tâm, đặc biệt là về tâm nữa. Nếu mà mình mới biết là cái học Pháp và cái tư duy về Phật Pháp, và những cái mà nó chi ly, nó khó khăn, nó thâm sâu, là nó nằm ở chỗ hai cái Pháp thật có, sắc với tâm. Mà ở trong đó, giữa sắc với tâm nó hiện khởi lên những cái Pháp, mà những cái Pháp đó là nó dựa vào trong sắc tâm, mà thực ra nó chỉ là tâm tưởng vọng. Cho nên mình biết rằng là cái khó là ở cái chỗ mà mình phải nhận ra trong cái học vậy đó. Thì người nào có trí, Đức Phật nói vậy, người nào giác, người nó sẽ thấy rất rõ. Còn người phàm mình chưa rõ thì nó lẫn lộn với nhau. Tiền với lá nó lẫn vào với nhau, thua với thắng, với tiền với cái lá nó lẫn là thành một. Và vì những cái lá giả đó, những cái lá nó thật là nó thật ở chỗ cái lá thôi, chứ còn cái chỗ nó trở thành tiền là nó giả, mà con người nó tranh chấp, nó đục chạm, nó tạo nghiệp. Thì khi nó đến cái nghiệp sát, khi đến cái nghiệp trộm, đến cái nghiệp đố kỵ, vậy ganh tị, nó tạo ra cái là nó càng làm cho cái tâm vọng của mình nó động loạn không cùng tận. Và cái động loạn như vậy nó tiếp tục nó tái tạo, nó dựa vào trong cái chất sắc, chất tâm nó tạo vậy, tức là nó tạo nghiệp. Nhưng mà làm sao chấm dứt? Bây giờ mình cho sau mấy chục năm sau, nhiều lắm trăm năm sau, cái ông vua đó và những người dân nổi loạn giết vua, vua độc ác đó, tất cả trăm năm sau đó, nó không còn là gì nữa hết. Bây giờ một cái nó khác hẳn mới. Bây giờ mình mới nhìn con người của mình, tiếp tục hỏi Đức Phật tiếp. Thì vậy là mỗi lần nó nổi lên đó, là nó giống như là một cái phim tuồng. Một cái phim tuồng đó, lúc nào nó cũng có lúc kết thúc. Và nó nổi lên như vậy đó, là nó chỉ nổi lên ở trong một cái màn ảnh. Cái màn ảnh đó là chất, như là chất sắc với chất tâm của mình. Và nó hiện khởi lên những cái đó. Nhiều khi mình coi mình thấy ghê, coi mình thấy ác, khi lắm lúc mình thấy thương, mình thấy thấy phục. Nhưng mà tất cả những cái hình ảnh trong cine đó, nó đều là giả hết. Mà nó giả tại sao nó có? Cái có đó là cái gì? Cái có đó là cái màn ảnh. Cái màn ảnh đó nó không từ chối những cái hình ảnh chiếu lên nó, mà nó cũng không có nhận những cái đó là nó. Mình muốn nó hiện ra thì nó hiện ra. Sắc tâm của mình đó, nó rất là vi tế. Nên Đức Phật giác ngộ là giác ngộ ra sắc với tâm nó là gì. Các cái tâm mình nó hiện ra vô lượng thế giới. Cho nên khi nó hiện ra như vậy thì mình thấy nó thực hết. Rồi bây giờ khi nó chấm dứt thì bảo phải chăng là nó không còn gì nữa hết. Thì bảo xưa nay Phật nói con vô minh, giờ con nhận ra nó, con cũng biết rõ với cái đó. Con cứ thấy cái gì trước mắt con đó, là con chó thật hết. Bây giờ con mới biết là những cái gì nó hiện ra trước mắt con ấy, nó có cái phần nào nó giả, mà nó có cái phần nào nó thật, mà con không có phân ra được. Không có thể nào con phân ra được nó hết á. Bây giờ mà con cũng không biết là nó như vậy, nó để phân. Bây giờ Phật nói con mới biết. Thực con vô minh. May mà giờ nó chấm dứt hết. Mà khi con vô minh vì nó hiện ra trước mắt con mà giờ nó chấm dứt hết, cho nên vô minh của con cũng hết luôn. Thì nói vậy. Thế Đức Phật bảo đúng, cho nên vô minh hết, và giờ vô minh mới nó tiếp. Thế thì bảo vô minh chỗ nào đó, Đức Phật nó không có hết. Nó không có hết, bởi vì cái gốc của nó là từ nơi vọng, mà vọng nó không có hết. Mà cái chất đó, sắc với tâm đó, thì nó không cùng tận. mà cái vọng thì không hết, thì làm sao mà mình nói là nó hết? Mình bảo bây giờ đâu có thấy cái ông vua nó nữa đâu, và những cái người dân trong nước nó bây giờ cũng không còn ai còn sống nữa. Đức Phật bảo chứ mình nói vậy là không có đúng, mình ở vậy theo Phật là sao? Bởi vì ở trong quá khứ vậy chém giết lẫn nhau vì những cái nghiệp đó, cho nên giờ vẫn còn, nó còn theo những cái nghiệp đó. Nên bây giờ là đến cái nữa là còn khó nhận nữa, là bởi vì con người mình cứ chỉ thấy trước mắt nó chấm dứt cái là mình coi như nó xong hết, nó không còn gì nữa hết. Nhưng mà không, mình hiện ra đời cũng do cái gốc từ nghiệp đời trước, và cũng nhờ vào những cái sắc chất và những cái tâm chất mà mình hiện ra. Thì bây giờ cái sắc chất, tâm chất nó không bao giờ cùng tận, mà cái vọng của mình và cái tạo nghiệp của mình á, nó đều có trong đời này. Thì làm sao mà nó hết được? Nên chính vì vậy mà nó có cái vấn đề tái sinh theo nghiệp. Tức là trong đạo Phật nói là chết không có hết, mà sau khi chết còn lại là còn cái nghiệp. Khi nãy mình nói cái thân của mình á, đến một lúc nó tan rã, và cái tâm của mình cũng vậy, nó tan theo. Vậy thì nó còn lại cái gì? Thấy không? Vậy thì khi mà nói rằng là cái thân với cái tâm của mình nó tan rã này, nó là nói theo cái thân tâm một đời này, chứ không phải nói là cái sắc chất và cái tâm chất nó tan mất hết. Vì trở lại cái thí dụ á, Phật Pháp đôi khi phải dùng thí dụ rất nhiều, thế mà nói thì mình có thể thấy rất khó hiểu, mà càng vào sâu càng khó hiểu. Vì phải dùng thí dụ. Mình thí dụ như cái người nặn tượng lúc nãy mà mình nói bằng một cái chất đất cát, thì khi mà mình dùng cái chất đó để mình đem tất cả hình ảnh đẹp trong mình nặn lên, thì mình nặn nó chừng mấy giây hay mấy phút sau cái nó rã. Thì lúc bây giờ nó sẽ có, mình nhận xét cho kỹ, nó sẽ có hai cách nói. Tức là cái tường của mình vừa lên xong, mình bảo mọi người phải chụp hình lẹ, coi lẹ, bởi vì cái đất này nó chỉ chừng mấy một phút sau là tự động nó sụp. Thế thì khi mà nó sụp như vậy là tất cả cái công trình tạo tác, tất cả cái tác phẩm của mình á, nó sụp. Nhưng mà cái chất đất đó, từ cái lúc chưa tạo tượng cho đến lúc tạo tượng và sau đó nó sụp, cái chất đất đó nó vẫn là nó, và nó không có biến mất theo cái hình tướng của cái tượng, của cái tác phẩm. Cho nên cái tâm của mình và cái thân của mình đó, nó là một cái tác phẩm nhất thời trong một đời, và nó sẽ rã đi. Thì khi rã như vậy á, thì cái thân của mình á, cái chất của nó là đất nước lửa gió. Cái gì là đất trở về đất, cái gì là nước trở về nước, cái gì lửa trở về lửa, cái gì gió trở về gió, nó không hề mất. Và cái tâm của mình á, cái tâm mà một đời này làm bác sĩ, kỹ sư, hay là làm tu sĩ, hay là làm người đời, hay là đạo này đạo kia, bất cứ cái gì, cái tâm nó mất. Nhưng mà cái tâm chất đó, nó trở về cái trạng thái bản nhiên của nó, giống như là cái vật chất vậy đó. Và ở trong cái trạng thái tự nhiên của đất nước lửa gió, cái chất đó, tức là khi mà cái chất đất nó sụp xuống như vậy đó, thì mình lại ở một người khác, mà tôi chưa kịp chụp hình, mà tôi sẽ làm tiếp cho anh chụp hình cái tác phẩm tôi đó, mình lại tạo tiếp. Nhưng mà ở trên cái sự thật rằng trong cái lúc mà mình mang cái thân với cái tâm này, mình đã tạo những cái nghiệp nó khác. Cũng như là cái ông vua, mình lấy trở lại thí dụ ông vua, cái nghiệp của ông vua phải là cái nghiệp mà là dân chi phụ mẫu, là cha mẹ của dân, mà bây giờ lại không làm cái nghiệp cha mẹ của dân, mà lại làm cái nghiệp ăn cướp, bóc lột, trộm cắp. Cho nên đâm ra là mình hiện ra là cái quả báo của một cái nghiệp tốt, mà cái mình lại dùng cái quả báo tốt để mình làm một cái nghiệp xấu. Cho nên cái nghiệp xấu đó nó mới ăn vào trong cái tâm chất với lại cái sắc chất đó. Vì vậy khi ông vua chết đi một cái thì cái nghiệp của nó không có hết, nên nó mới, mà nhất là trong cái giai đoạn mà cái sắc chất đó, nó chưa được tái tạo, thì cái tâm chất đó, nó không cần phải có một cái sự tái tạo như là cái sắc. Tức là nếu mà ông sinh ra đời sau á thì phải có cha mẹ. Bây giờ cái tâm á, cái nghiệp tâm á, nó không cần cái đó, cho nên nó hiện ra cái thân trung hữu. Nó mới hiện ra cái thân trung hữu để nó đi tìm cái sắc chất đúng theo cái tâm tưởng của nó, để nó gá vào đó, nó sẽ hiện ra như là một người có thật, một con người có thật nữa, để tạo nghiệp nữa. Cho nên ở trong cái không rõ ràng của mình á, tự động mình tạo vô lượng cái nghiệp, mà những cái nghiệp đó nó cứ đi thành những cái kết quả này kết quả kia, mà cái kết quả nào nó cũng chỉ vọng, và nó cũng chỉ có bắt nắm mãi mà không nắm được một cái gì chắc thật. Cho nên nó mới đâm ra tham sân si, rồi nó tạo nghiệp, thực ra là để nó nắm bắt những cái đó, nhưng mà rốt cuộc nó chỉ là tạo nghiệp mà không nắm được cái gì hết. Như là cho mình nói một thí dụ khác nữa, như là một anh thanh niên thương một cái cô thiếu nữ, anh muốn rằng là anh phải nắm bắt được cái cô đó, nhưng mà cô đó cố lại thương người khác. Đó. Thành ra anh tìm cách anh nắm bắt, mà nó đi đến cái chỗ tạo nghiệp. Đó. Anh thành anh sát sinh, anh thành giết. Hạn như vậy. Đó. Thì chính những cái chuyện này nó thường xảy ra, và ở trong chùa nhiều khi cũng xảy ra đối với những người Phật tử đi chùa. Thì nó tạo ra những cái nghiệp ác như vậy. Thì mình thấy là bởi tại sao người muốn bắt những cái đó, nắm những cái đó. Mà bây giờ có nắm bắt được bằng cái cách là cái cô nó có chịu cưới hỏi này nọ đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ nắm được cái mà cái sắc mà mình mê đó hết ạ. Không nắm được đó. Mấy năm sau là nó biến rồi, mà nó biến thấy rõ đó, chứ còn nó biến ngay trong giây phút đó. Nhưng mà mấy năm sau là thấy nó biến rồi đó. Là mình thấy như vậy không có nắm được. Nhưng mà do cái người ta muốn nắm bắt đó, người ta mới tạo nghiệp. Cho nên mới có hai cái chi là ái thủ. Và ái thủ đó là nó mới có những cái nghiệp nó kêu là hữu ở trong thập nhị nhân duyên đó. Vì thế mà biết được là thực sự con người mình tạo nghiệp như vậy, rồi mình đi về đâu mình không biết, đó là cái chỗ vô minh nữa. Mình không biết mình làm như vậy mình sẽ bị cái gì. Nếu mà bây giờ cứ làm xong là nó chấm dứt, cứ chết là hết, thì mình không ngại gì làm bất cứ cái điều gì theo ý mình hết. Và nếu mà người khác nó cũng như vậy, thì mình mà yếu hơn thì mình phải đi trốn chứ. Vì bây giờ nó muốn bắt mình, nó ăn thịt, mà nó không có cần biết đời sau nhân quả gì hết, nó không cần biết chết rồi còn nghiệp còn lại. Nó bảo giờ ta đói là ta thực sợ, thì là mình phải trốn chứ. Và cái người nó muốn bóc lột cái gì của mình cũng vậy, là nó cứ việc làm chứ. Cho nên thực sự ra mình mà có cái tâm mà còn giữ điều thiện đó, đối với đạo Phật đó, là chẳng qua trong đời trước đó, mình được gieo cái nhân duyên đó bằng các thiện tri thức, bằng các thánh nhân, bằng cái mình có nghe và tin theo lời của Phật, nên nó mới thành ra một cái cá tính thiện của mình, tôn trọng cái thiện của mình. Mà đôi khi đến đời này mình quên hết, mình không biết nó từ đâu ra. Thì nghĩ như vậy. Còn con người mà đã không có nhìn ra cái nhân quả ba đời thì cái con người đó là nó ham muốn một cái gì thì nó sẽ bất kể, trong đời này nó làm cho bằng được thì thôi. Cho nên Đức Phật khai cho mình biết, đó mới là để cho mình thấy rõ, biết như vậy mới là mình, không biết như vậy mới là vô minh. Tại vì khi mà mình luôn luôn muốn tìm bắt những cái sung sướng, đời sống là để sung sướng như lúc đầu vào mình nghe, mà bây giờ rốt cuộc á, cuối cùng á, thì vì cái nắm bắt được cái sự sung sướng mà mình tạo ra tất cả những cái nhân quả của khổ đau. Cho nên chúng sinh vô minh và đau khổ triền miên. Phật phải cứu độ một cách khai mở. Thế nên từ chỗ đó mà Phật khai mở. Rồi biết là chính trong sự khai mở như vậy mà con người bắt đầu quy Phật, bắt đầu phát nguyện thọ thập thiện, lìa xa các điều ác, thọ ngũ giới. Và càng ngày càng thọ lìa xa các điều ác, thọ tám giới, thọ mười giới, cứ như vậy tăng lên xuất gia nữa, là để cho mình lánh xa dần tất cả những cái nghiệp mà do vọng nó đưa lại. Mình chưa phá được cái vọng, nhưng mà mình chặn tất cả những cái tự tung tự tác của cái vọng. Nên nghe theo lời Phật như vậy, rồi mình tạo thêm những cái điều thiện để nhiếp ích chúng sinh và chính cho bản thân mình. Cho nên chính đó mà Đức Phật dạy đừng làm ác, hãy làm lành. Và nếu mà mình muốn đi đến mức độ cứu cánh thì mình phải dứt cái vọng, cho nên phải tự cái tâm mình. Cái vọng là cái bất tịnh ở trong tâm mình, cho nên phải tự cái tâm mình. Thì lúc bây giờ tất cả cái tâm của mình nó thanh tịnh rồi, nó thì cái nghiệp thanh tịnh nó in lên trên cái chất sắc đó, nó sẽ hiện ra những cái cảnh giới rất là vi diệu. Thứ nhất là những cái cảnh giới của con người và cõi trời. Con người của cõi trời do những nghiệp thiện, và nghiệp thiện nó phải xuất phát từ trong tâm. Cho nên do từ cái tâm thiện, con người tạo thập thiện. Tạo thập thiện như vậy á, là cái nghiệp đó là những cái nghiệp rất khéo léo, tinh vi. Nó mượn cái sắc tâm, cái chất của tâm và cái chất của sắc ấy đó, nó tạo ra những cái lâu bền, dài lâu, tốt đẹp, an lạc. Nó thành những cái con người mà họ sống rất phước đức. Mình có thể nói như là Bắc Cô Lưu Châu, trong đạo Phật nói vậy, người Bắc Cô Lưu Châu sống rất an lạc, sống rất phước đức. Mà người Bắc Cô Lưu Châu có một cái bảo đảm khi chết sinh lên cõi trời. Tại vì ở Bắc Cô Lưu Châu, trong cái đời sống đó, nó không có tạo nghiệp ác. Còn ba cái châu khác mà khiến cho hộ pháp phải xuất hiện là Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp đó. Ba cái châu đó là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và Bắc Cô Lưu Châu, Tây Ngũ Háo Châu đó. Ba cái Nam Đông Tây là có tạp ác, mà tạp ác nhiều nhất là ở Nam. Vì vậy mà mình biết rằng là chính vì thế mà có những cái con người họ sống rất thuần thiện và an lạc, và chết rồi lại an lạc nữa. Cái tại vì nghiệp của họ là nghiệp thiện trong cái lúc sống. Có những người sống rồi chết đọa địa ngục. Rồi khi sinh lên cõi trời cũng vậy, con người nó sống an lạc vô cùng. Đặc biệt là cõi trời không có sân. Cõi trời không có sân, và cõi trời không có những cái ác khẩu nặng nề, không có ác khẩu, không có lưỡng thiệt, không có gì hết đó. Cho nên ái ngữ ở trên nó rất vậy. Thì tất cả những cái đó nó cũng từ thân với tâm mà ra, nó cũng từ thân tâm mà nó xuất hiện ra. Mình biết như vậy là từ cái chất của thân, chất của tâm. Mình gặp một người thuần thiện ở cõi người này thì cái thân tướng của người đó phải có, và cái ăn nói của người đó phải có, cái tâm thức của người đó phải có. Thì nó cái thiện nó hiện ra trong cái tâm của người đó, trong cái chất tâm, trong cái chất thân của người đó. Và mình tiếp xúc được, người đó trở thành thật. Ở trên cõi trời cũng y như vậy. Nhưng mà khi mà tạo ra những cái thiện nghiệp như vậy và đạt được những cái kết quả như thế, an lạc vô cùng. Nhưng cũng không thể nào dừng đứng lại được cái bản chất vô thường của sắc với tâm. Cho nên phước đức ở cõi người, phước đức ở cõi trời đều bị coi là khổ ở cái chỗ vô thường đó. Thì thế cho nên bây giờ đó mình nhận ra đến đó, rồi mình bảo Đức Phật, bây giờ con tin theo Phật, con biết con điên đảo vô minh. Bây giờ nếu theo pháp của Phật con thấy như vậy, con thấy là cái điên đảo ở chỗ này, không có biết là mình vọng, thấy tất cả là chân thật, thấy tất cả là thật mà không biết cái thật đó là cái gì, và cái vọng nó nằm ở chỗ nào, rồi do cái chỗ đó mà dùng cái thật đó tạo ra toàn nghiệp dữ. Rồi bây giờ mới biết rồi thì mới biết một điều là nghiệp dữ nó không có hết, mà kể cả nghiệp thiện nó cũng không có hết. Cho nên bây giờ phải tạo nghiệp thiện xa cái nghiệp dữ đi. Mà nó sẽ có nhân quả của nó ở trên cái thật đó là sắc với tâm. Ở trên nó sẽ có cái thật của nó. Rồi cho nên mình dùng các cái nghiệp thiện như là một nhà nghệ sĩ dùng, nghệ sĩ chân chính, thuần thiện, dùng tất cả những cái hay đẹp đó, dùng những cái chất liệu tốt tạo ra. Khi mà cái hay, cái đẹp, những cái nghiệp hay, nghiệp đẹp, nó sẽ làm lộ ra được những cái bản chất trường cửu của sắc với tâm. Đó. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp của cõi người, cõi trời ấy, nó làm ra được một phần nào cái đẹp, nó không cách gì nó làm hiển lộ ra hết được cái bản chất của sắc với tâm. Thì bây giờ đạo Phật như thế nào? Thì Đức Phật đã dạy cho mình một cái chỗ để mình tránh được những cái lầm lẫn mà vô minh nó đưa, vọng tưởng nó đưa lại. Nên mình nghe Đức Phật, tin nhân quả, làm việc thiện, xa lìa việc ác. Những cái nghiệp đó của mình á, nó làm cho cái sắc tâm của mình á, trở nên thanh tịnh, hiển lộ dần ra cái bản chất của nó. Nên bây giờ mình mà muốn đến cái mức độ cứu cánh, hiển hết tất cả cái năng lực, cái tinh túy, cái tinh anh của sắc với tâm á, thì bây giờ mình phải vào cái tịnh tâm và tịnh nghiệp. Những cái tịnh tâm và tịnh nghiệp đó là Đức Phật khai mở nó ra, nó thành ra là thứ nhất một cái theo một cái hướng này là đến cái kết quả dứt khoát, đó là tịnh hoàn toàn. Cái tịnh hoàn toàn, nó thanh tịnh hoàn toàn thân với tâm thì nó đến trạng thái của niết bàn. Cái nghiệp mà thanh tịnh đó, cái trạng thái niết bàn kêu là diệt đế. Cái nghiệp mà đưa lại cái sự thanh tịnh nó kêu là đạo đế. Thì khi mà mình muốn đi cái chỗ mà gọi là tuyệt đối đó, tuyệt đối thanh tịnh cứu cánh đó, nó hiển ra tất cả cái sự an lạc, thanh tịnh, chấm dứt tất cả những cái nghiệp dữ, chấm dứt tất cả những cái quả báo của vô minh điên đảo, kêu là niết bàn đó, thì mình phải theo cái đạo đế. Và khi mà mình đi chỗ tuyệt đối thì ngoài cái tuyệt đối ra thì tất cả những cái ác của vọng nghiệp, những cái thiện của nghiệp con người, cõi trời và những cái thiện của cõi sắc, cõi vô sắc đều bị coi là khổ, thuộc về khổ đế. Và những cái nghiệp mà tạo ra tất cả những cái cảnh giới đó, nó đều bị coi là gốc vẫn là vô minh phiền não, nó được coi là tập đế. Cho nên như vậy, Đức Phật mới khai ra cho mình, khai ra cái con đường thuần, thanh tịnh, viên mãn, cứu cánh. Thế giờ bây giờ mình nói là cái con đường đó là có thể gọi là viên mãn rồi. Nhưng mà khi mà cái con đường nó vào trong cái tinh thể, nó vào tận cùng, cái lõi cuối cùng của sắc với tâm, thì là tất cả nó vắng lặng, nó trống không hết, nó an tĩnh vô cùng. Bây giờ mình nghe chưa quen thì mình thấy sợ, nhưng mà do lòng tin của Phật thì bảo mình chấp nhận. Thế là mình bảo là như vậy thì có nghĩa là khi nào mà mình vào đến cái chỗ mà cái chỗ chân thật cuối cùng, mà cái chỗ thanh tịnh an lạc cuối cùng ấy, thì là nó tịch diệt hết tất cả. Có phải như vậy không? Thì trong đạo Phật, Đức Phật sẽ trả lời cho mình cái đó là vào đến cái chỗ thật nhất, nhưng mà chưa hết. Cái thật nhất đó, cái thật nhất nó không phải chỉ có ở cái chỗ tinh thể của nó, ở cái chỗ mà chấm dứt tất cả mọi hình tướng, trạng tướng của sắc với tâm. Bây giờ mình thấy cái sắc tâm là những cái gì có thật, Nhưng mà những cái hiện tướng của nó đó là nó chỉ từ nhân duyên, từ nghiệp nó hiện ra. Cho nên những cái hiện tướng đó, đó vẫn là có tính chất vọng. Bây giờ dứt hết tất cả những cái hiện tướng đó, tức là dứt hết hiện tướng thì nó không có con người, không có cảnh giới, không có mặt đất, không có bầu trời, không có người khác, không có các loài. Đó, nó vào trong cái tận cái thể của nó. Thì lúc bây giờ không có một cái gì nữa hết. Thì đó, nhưng từ cái chỗ đó, nó không phải đến đó là nó chấm dứt. Bây giờ ai mà muốn đi cho đến cùng, cùng tận nữa, thì Đức Phật khai mở ra, đó là con đường Đại Thừa. Đó là chân lý của Đại Thừa. Đó là đối với con đường đó, về sau này mình kêu đó là con đường Tiểu Thừa Thanh Văn. Con đường đó nó vào, nó nắm lấy cái bản thể của cái sự thật là sắc với tâm. Một sắc tâm này đó, cho nên khi mình ngồi thiền định ấy, tâm mình nó động, động nó là giả. Nó chạy theo cảnh, nó chạy theo tướng, lắng cái giả nó xuống, xả cái giả nó đi, tâm nó còn lại cái gì. Mình cứ như vậy mà mình cứ đi, mà cứ đi làm sao cho đến cái mình vào đợt cuối cùng của cái tâm, thì mình thấy là không có cái gì hết. Mà nó là một cái an lạc, một cái ánh sáng. Nếu mình nói nó như ánh sáng không cùng tận, an lạc vô cùng. Nhưng mà đến đó có phải là chấm dứt chưa? Thì giờ cái Đức Phật ấy trả lời cho mình là nếu mà muốn thành Phật, nếu mà muốn lợi ích cho chúng sinh, nếu mà không có gọi là nhiếp tất cả chúng sinh mà luôn luôn thanh tịnh, tức là trở lại với các hiện tướng để thấy có mình, có người mà vẫn thanh tịnh, thì mình phải đi theo cái trí huệ và cái chân lý của Đại Thừa. Chân lý Đại Thừa nó cũng khác với Tiểu Thừa ở chỗ bản thể. Nhưng mà đối với Đại Thừa là Tiểu Thừa có thể mà thiếu dụng. Bây giờ là bắt đầu nhận ra được cái chân lý đó và bắt đầu đi sâu hơn nữa thì sẽ thấy là cái thể này nó không có tách lìa khỏi các cái dụng, mà nó biến cùng tất cả mọi cái mặt hiện tướng tác dụng. Bây giờ mình lấy một thí dụ để cho mình thấy giữa cái một cách gọi là đơn giản giữa hai cái khác biệt nhận định của Đại Thừa với Tiểu Thừa. Một tấm gương nó hiện lên rất nhiều cái hình. Trước cái tấm gương đó, có một đoàn người ăn mày, ăn xin, cướp, giặc cướp nó đi ngang. Nó hiện lên những cái hình ảnh ghê gớm. Bây giờ một con người nhìn vào tấm gương này, người con người nó bảo thấy nó dễ sợ quá. Bây giờ phải làm sao á mà lọc nó đi hết tất cả những cái hình tướng ghê gớm nó đi. Thì nó còn lại cái gì? Thì Đức Phật nói nó còn lại cái tinh thể trong sáng của chất gương. Mà cái tinh thể trong sáng đó nó không bị các hiện tướng biến nó thành vô thường. Vì mình thấy một người xuất hiện trước cái tấm gương, cái hình bóng của người đó hiện trong tấm gương. Người đó ở chỗ nghèo, bây giờ mình để một cái tấm gương lớn ở trong một cái chỗ mà nó đầy ác độc và khổ sở. Thì người đó vừa thấy một cái miếng ăn thì vừa cầm một người khác nó lấy dao nó chém đứt tay, nó giật cái miếng ăn đó. Thì cái hình nó hiện ở trong gương, nó hiện rõ ràng như vậy. Nó hiện rõ như vậy. Nó hiện ra, bắt đầu thấy người đó là sinh. Và người đó bị chém một cái chết như vậy, người đó bị tử. Rồi cái người kia chém người như vậy là bắt đầu một cái nghiệp. Làm xong cái ngừng thì cái nghiệp nó chấm dứt. À, người đó vẫn còn hung hăng này nọ gì đó. Thì mình nhìn ở trong cái tấm gương mình thấy là nó có sinh, có diệt, rồi nó có tạo nghiệp, nó có đủ thứ hết. Cho nên giờ thấy ghê gớm quá, mình ấy quay cái tấm gương đi sang cái mặt bên kia. Quay cái tấm gương sang mặt bên kia, nó không còn hình ảnh gì nữa hết. Nó chiếu vào trong hư không. Cái tấm gương nó chỉ còn lại cái bản thể trong sáng của nó. Nó an lạc vô cùng, nó bao la vô cùng. Nó không có cái sinh tử ở trong nó. Nó không có cái bắt đầu một cái gì rồi chấm dứt cái gì hết. Nó bất động như vậy, nó an lạc. Thế bây giờ mình quay cái tấm gương nó trở lại với cái chỗ khổ sở đó. Là tấm gương nó hiện lên những cái hình ảnh có sinh, có diệt, có ác độc, có tạo tác, có đủ hết. Cho nên rốt cuộc mình mà thôi. Nên là nó ô nhiễm tất cả cái tấm gương mà nó làm cho cái gương tự nhiên có sinh có tử. Mình quay trở lại cái mặt kia. mình xả bỏ những cái mặt đau khổ này đi, thì tấm gương nó hiện ra cái bản thể trong sáng của nó. Đến đó thầy bảo là mình đến tận cùng cái chân lý của tấm gương, tận cùng cái chân lý của cái chất gương. Và như vậy mình cứu cánh. Nhưng mà Đức Phật nói không, vậy là mình mới nhận ra được cái chất thật của cái gương, tức là cái thật, sự thật của cái tấm gương. Thì cái tấm gương của mình ấy, nó gồm có sắc với tâm. Ở trên cái thực tế của mình ấy, là hai cái chất chính. Và nó hiện ra cái sinh tử của luân hồi của ba cõi. Nó khổ lắm. Cho nên các nhà thanh văn nó chối bỏ những cái khổ đau đó, quay nó lại đi chở theo đạo đế vào tận cái sự thật của tâm với sắc, và thấy tất cả vô ngã, tất cả là không. Và các vị đó đạt được cái cứu cánh đó, phải cho như vậy là xong. Nhưng mà bên Đại Thừa nói chưa có xong. Mà mình hỏi Đức Phật là tại sao chưa xong? Bởi vì mình mới chỉ có thấy ra cái tinh thể, cái chất thể chân thực của tấm gương, mà mình chưa thấy ra cái diệu dụng của tấm gương. Diệu dụng của tấm gương nó như thế nào? Bây giờ mình quay trở lại lại với cái cõi đau khổ đi. Cái tấm gương nó có một cái tác dụng, nó sẽ hiện ra tất cả những cái sinh diệt của đau khổ. Đó là cái dụng của nó. Mà khi nó hiện như vậy, mình hãy nhìn kỹ đi. Tất cả những cái sinh diệt mà nó, hình bóng nó hiện trong tấm gương đó, nó không có thật. Nó không có thật. Nó là bóng, hình. Và cái chất thực của nó vẫn là cái chất gương, vẫn là cái tinh thể của chất gương. Khi mà nó hiện ra những cái hình bóng sinh diệt, và cái khi mà mình quay nó lại cái mặt trống không giải thoát, cái chất của cái gương ở trong cái mặt trống không giải thoát và cái chất của cái gương mà nó hiện ra những hình bóng sinh diệt, nó vẫn là một với nhau. Cho nên quay trở lại với thế gian, niết bàn ngay trong thế gian đó. Cái tinh thể của chất gương ngay trong những cái hình bóng đó. Nếu mà mình nhận ra được những cái đó không phải là thật, nếu mà mình thấy nó là thật thì mình ghê sợ và mình đánh mất cái tác dụng của tấm gương. Cho nên bây giờ đến Đại Thừa sẽ phát huy cho mình hay cái tác dụng của sắc á, và tâm á, nó biến ra vô lượng vô biên loài. Nó biến ra mà cho đến mức nó biến không thể nào mà kể hết, đặc biệt ở trong đó. Nó biến ra mà nó tùy theo nghiệp mà nó hiện ra. Và đặc biệt ở trong đó có một những cái nghiệp nó vô cùng siêu việt, đó là những cái nghiệp tịnh nghiệp của Bồ Tát Hạnh. Nó xuất phát từ những cái tâm bao la không cùng, đại từ đại bi vô lượng vô biên. Nó xuất phát từ những cái trí sáng, đấy là chiếu cùng khắp vô lượng thế giới. Nó xuất phát từ một cái tâm chất như vậy. Cái tác dụng đó là một cái tác dụng nó là toàn thể của cái chất của tâm. Và những cái thực hành bằng sắc pháp đó, tức là dùng cái thân của mình thực hành tất cả lục độ ba la mật, bố thí thân, nhẫn nhục chúng sinh, tinh tiến, thiền định trí huệ, trì giới, tất cả những cái đó, nó đem cái nghiệp thanh tịnh đó, mà trong lúc bố thí thì tất cả đều là không, trong lúc trì giới nhẫn nhục thì tất cả cũng là không, người nhẫn người tạo cái nhục và cái pháp nhẫn nhục cũng là không. Cho nên cái chất liệu đó, cái chất sắc á, mà để dùng để hành lục độ ba la mật á, nó trở nên nó thanh tịnh vô cùng. Nó lọc tất cả những cái chất thực có ngã có ta của cái vọng và tạo những cái nghiệp vô minh. Cho nên nó lọc hết như vậy và nó trở thành là một cái hành nghiệp nó không cùng tận, nó bao vô lượng chúng sinh. Tức là nó mở ra được cái công năng, cái tác dụng của cái tinh thể niết bàn. Và nó mở ra cái tinh thể niết bàn tức không, tức bát nhã, tức chân như, tức Phật tính. Cái thể đó nó vào trong cái tác dụng nó bao hết tất cả mọi nhân duyên hiện hình bóng lên, đều trở nên trong sáng trong sạch. Cho nên Bồ Tát phải phát ra một cái tâm nguyện độ tất cả chúng sinh. và không trừ một chúng sinh nào. Tức là nó giống như là mình muốn thấy hết cái tác dụng của chất gương ấy, thì mà bất cứ một cái gì gương nó cũng hiện thành hình bóng. Mà khi nó hiện thành hình bóng ấy, cái hình bóng nó là trở thành chất gương, thì hình bóng nào nó cũng trở thành thanh tịnh hết. Nên trước tiên là vậy, thì lúc đó Bồ Tát sẽ phát huy ra được hết cái tinh thể và cái tác dụng vô lượng của sắc chất và tâm chất. Lúc đó cái quả nó thành ra cảnh giới của tịnh độ. Và nó thành cảnh giới tịnh độ, nó bao trùm cả thể lẫn dụng, bao hết, nó hiển lộ ra tất cả những cái thật của sắc tâm, và hiển lộ ra hết tất cả những cái công năng vi diệu mà không thể nghĩ bàn của sắc và tâm. Nó thành những cái cảnh giới mà khó tin vô cùng. Mình kêu là tịnh độ. Nên mình huân tu tịnh độ. Đến đây mình tạm ngưng. Chứ chiều mình nghe tiếp. A Di Đà Phật.